Bắt đầu từ bữa nay, Thầy giảng về cái bài sám Pháp Hoa của mình. Thì tất cả các Phật tử thì tụng nhưng mà chưa nghe giảng, cho nên không hiểu cái ý nghĩa sâu của nó. Nếu mình hiểu được và mình nhận ra được thì Thầy nghĩ là cái công đức nó lớn hơn. Vì vậy đó mà trong cái mùa gia hạnh này đó, thầy dành cái thời giờ để thầy triển khai cái bài sám Pháp Hoa mà lâu nay nguyên tụng. Thì cái bài sám Pháp Hoa, đây là cái bài sám mà khi thầy thành lập đạo tràng rồi, tự nhiên thành lập cái đạo tràng như vậy đó, thì lại thầy có một cái cảm về Đức Phật cũng như cảm về Kinh Pháp Hoa trong cái lúc mà mình hành trì. Từ đó mà thầy mới soạn ra cái bản gọi là Sám Pháp Hoa để cho tất cả các Phật tử đọc. Thì cái trường hợp mà thứ nhất là ở đây các Phật tử chúng ta khi mà đọc cái câu đó, một lòng niệm Phật Di Đà Tây Phương Cực Lạc nở hoa sen vàng, công danh phú quý không màng, liên trì hải hội tìm đàn quy y. Nên khi mà chúng ta đọc bốn câu đó, phần lớn thì ta nghĩ đây là pháp môn tu tịnh độ. Đây là pháp môn tu tịnh độ. Tại sao cái tên là Sám Pháp Hoa mà cái mở đầu đó là pháp môn tịnh độ? Thì cái chỗ này đó một số các vị chưa hiểu, thì nhân đây đó, thầy muốn nói rõ để cho hiểu, và sau có ai thắc mắc đó, thì mình giải thích cho người ta. Tại vì đó, cái chữ tịnh độ mà trong Phật giáo chúng ta sử dụng, nó có nghĩa là một cái nơi mà thanh tịnh, một cái nơi mà thanh tịnh, cho nên người ta gọi là tịnh độ. Chữ tịnh là thanh tịnh, trong sạch. Chữ độ đó có nghĩa là đất hay là thổ, nên có người ta gọi là tịnh thổ, mình gọi là tịnh độ. Tức là một cái mảnh đất mà trong sạch, hay là một cái thế giới mà trong sạch, thì người ta gọi là tịnh độ. Còn niệm Phật Di Đà đó, cái Di Đà này đó thì ta hiểu đó, là một Đức Phật A Di Đà, có tên là A Di Đà, đó là cái người tu theo pháp môn tịnh độ. Nhưng mà cái chữ Di Đà này đó, nó còn có cái nghĩa cao hơn. Đó là gì? Tức là vô lượng quang, vô lượng thọ và vô lượng công đức. Tức là vô lượng quang có nghĩa là trí tuệ. Cái trí tuệ của chúng ta là quan trọng. Cái thứ hai là vô lượng thọ, có nghĩa là sống lâu. Cái thứ ba là vô lượng công đức, tức là làm được nhiều việc. Cho nên đây là ta nghĩ tới Đức Phật A Di Đà, có nghĩa là ta nghĩ tới chư Phật, tất cả các đức Phật mà ở trong cái thế giới tịnh độ của các ngài đó, thì các ngài có một cái đời sống thọ mạng rất là dài mà không có chết, giống như là chúng ta mang cái thân tứ đại này. Cho nên đó, tất cả các đức Phật hay là các cái tịnh độ của chư Phật ở trong khắp mười phương đó, thì đều giống nhau ở chỗ này hết. Nhưng mà ở đây đó, tại sao ta dùng cái chữ Tây Phương Cực Lạc? Tại vì đó, cái Tây Phương Cực Lạc đó, là ta dễ hình dung hơn. Tại vì cái thế giới cực lạc ở phương Tây của Đức Phật A-di-đà đó, thì cái này đó, Đức Phật có dành một cái bộ kinh mà nói về cái thế giới này. Tức là Đức Phật gọi là Đức Phật Vô Lượng Thọ, mà ta gọi là Phật A-di-đà. Thế nên A-di-đà cũng còn có nghĩa là Vô Lượng Thọ đó. Thế nên Đức Phật có nói cái bộ kinh gọi là Kinh Vô Lượng Thọ. Mà Kinh Vô Lượng Thọ đó, vì trong đó nó nói về cái công hạnh của Đức Phật Di Đà, cái tu hành của Ngài và cái kết quả của Ngài. Cho nên ở đây để cho chúng ta có một cái độ cảm về đó, và từ cái chỗ đó mà chúng ta mới khởi tâm chúng ta tu hành. Cho nên tất cả các kinh kể trong Kinh Pháp Hoa thì Đức Phật có nói trong cái thời Phật Đại Thông Trí Thắng, thì Đức Phật này là chuyển luân thánh vương, cho nên trước khi đi tu thì Ngài có 16 người con, tức là vương tử. Thành ra 16 người con của ông vua này, thì khi mà cái ông vua này ông bỏ ngôi đi tu rồi nữa, ông thành Phật á, thì bây giờ 16 người con này nó cũng cùng đi tu luôn hết. Tại vua cha tu thành Phật rồi thì các cái vị vương tử này cũng tu hết rồi. Mà Đức Phật Thích Ca nói là tất cả 16 ông này đó là đều thành Phật hết. Đều thành Phật hết ở trong 10 phương. Cho nên á, bây giờ nữa, cái khi mà chúng ta lại hồng danh Pháp Hoa đó, thì quý vị có nhớ đó, là mình lại 16 vị Phật này. Tại Đức Phật nói là các vị này bây giờ đang thành Phật rồi, nhưng mà chưa có vào Niết Bàn, tức là còn hiện hữu. Cho nên người tu theo Kinh Pháp Hoa là đều lại các Đức Phật này. Mình nhìn về phương Tây thì mình lại Phật này, nhìn phương Đông mình lại Phật này, nhìn phương Bắc lại. Thành ra tất cả các Đức Phật ở trong 10 phương này đó là đều phát xuất từ cái chỗ Kinh Pháp Hoa này. Đó là ở trên Phước Lần Thu mà ta nhận ra được. Thì bây giờ đó, ở phương Tây á, thì có hai Đức Phật. Một là Phật A-di-đà, hai là Phật độ nhất thiết chúng sanh khổ não. Đấy. Khi mà ta tụng Pháp Hoa, ta có lại về phương Tây, ta lại hai Đức Phật này chính. Vì vậy đó, mà cái khi mà cảm về Đức Phật A-di-đà, hướng về phương Tây và lại Đức Phật A Di Đà đó, thì tự nhiên đó, thầy có cái cảm giác đó, là cái tâm mình đó, nó được an lạc. Cái tâm mình được an lạc từ cái cảm giác đầu tiên là cái tâm an lạc đó, đó mà nhớ tới một cái lời dạy của một vị thiền sư nổi tiếng đó, tức là Ngài Huyền Giác. Ngài nói nó ở bên cái thế giới ta bà này đó thì khổ, cho nên đó, chúng ta tu rất là khó. Các vị nhớ như vậy đó. Ở đây rất khổ vì chung quanh chúng ta đó là mọi điều xảy ra nó không bao giờ giống như cái chúng ta nghĩ. Cho nên luôn luôn lúc nào cũng gợi chúng ta có một cái là buồn, giận, sợ và lo. Lúc nào chúng ta bất an ở cái thế giới này nữa. Cho nên nếu hay để cái tâm ở trong thế giới này nữa thì chúng ta không bao giờ tu và được giải thoát hết. Thì các vị nghiệm cái này là thấy. Cho nên bây giờ muốn được an lạc, muốn được giải thoát, muốn tu cho có kết quả nữa, thì Ngài Huyền Giác mới dạy chúng ta đó là nên đem cái tâm mình mà để bên thế giới cực lạc. Đem cái tâm mình để bên thế giới cực lạc, hay là mình hướng tâm về thế giới cực lạc, hay mình hướng tâm về Đức Phật A-di-đà nữa, để cái chuyện trước mắt là mình quên hết mọi cái việc trần gian này đi, khổ lụy này, ta bà này. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta tu hành mà không có kết quả đó là tại vì cái tâm của mình lúc nào nó cũng đi vào trong ta bà hết. Nó hết nghĩ chuyện này tới nghĩ chuyện kia, hết nói chuyện người này tới nói chuyện người nọ. Cho nên phiền não cứ như vậy đó mà nổi lên. Cho nên khi mà thầy thực tập, thầy có kết quả rồi, do đó mà thầy mới quy định là ở đây đã biến thành ra một cái tiểu cực lạc, tức là cái vệ tinh của Đức Phật công danh. Cho nên tất cả những người vào đây tu đó, là cái điều thứ nhất là thầy bắt buộc là phải yên lặng, tức là tập yên lặng, giữ tâm cho thanh tịnh chứ không được khởi động. Bây giờ nếu mà chúng ta khởi động lên thì như vậy dù chúng ta có tu cái gì đi nữa nó cuối cùng cũng đọa thôi. Cho nên đem cái tâm mình mà đặt về bên thế giới cực lạc, đem cái tâm mình mà đặt vào trong ao thất bảo. Cho nên Ngài Quyền Giác bảo là thê tâm an dưỡng hương. Mình ở thế giới ta bà, cái thân ở thế giới ta bà, nhưng mà cái tâm mình mình đem mình đặt về ở bên thế giới cực lạc rồi đó, thì mình quên mất cái thế giới ta bà này đi. Thế nên tất cả các Phật tử khi mà tu đó, cái điều quan trọng nhất là mình phải tập trung tư tưởng lại. Tập trung tư tưởng lại. Cái khi tụng kinh thì ta tập trung tư tưởng lại, để tụng lại Phật thì ta tập trung tư tưởng lại để chúng ta lại. Rồi làm việc thì chúng ta tập trung tư tưởng lại, chúng ta làm việc. Thì như vậy đó là chắc chắn làm việc thì năng suất cao, và tu thì phải có kết quả. Còn đa số đó, quý vị làm việc mà không có tập trung. Nên thầy nói là khi mà thầy ở bên chùa Ấn Quang thì các Phật tử ở bên đó gọi là tới chùa công quả. Công quả đó, mà công quả làm gì? Tức là lặt rau, phải không? Lặt rau. Rồi bây giờ đó, ngồi đó lặt rau, nhưng mà 5-3 Phật tử ngồi cùng lặt rau hết. Nhưng mà vừa lặt rau vừa nói chuyện, phải không? Nói chuyện người này người kia. Đấy. Cho nên trong cái lúc đó thì sao? Cái cọng rau đó mà ăn được thì không bỏ vô rổ, bỏ ra ngoài. Còn cái cọng rau mà ăn không được nó cứ ném vô, tức là làm một cách vô tâm, hiểu không? Trong cái việc làm mình đây là vô tâm, mà cái tâm mình đem để ở đâu á? Vì vậy đó mà bữa đó đó thầy mới lấy gấp mấy cọng rau ở trong cái bát canh. Thầy nhớ cái đó là canh rau tầng ô nha. Tại thầy vẫn thích ăn rau. Cho nên khi mà thầy gấp rau này bỏ vào trong cái bát mình á, thầy nhìn xuống thầy thấy hình như con sâu, phải không? Thầy mới kêu ông thầy giả, thầy hỏi đây hình như là con sâu đúng không? Đây. Cho nên cái người công quả như vậy đó, thầy thấy phước không sanh mà nghiệp sanh. Tất cả những cái người này nữa, trước mắt đó là trở thành con người nhiều chuyện, không ai ưa. Và xa hơn nữa đó, thì cái cuộc đời mình nó cứ lụng bại đi xuống. Cho nên mình đi tới chùa không làm được phước đó, thì nhớ đừng làm tội. Thành có công nhưng mà quả lành không có, lại quả ác. Rồi chúng ta mới nói là cái người mà đi vô chùa công quả rồi tàn rồi mạt rồi khổ sở như vậy, cái này là sai lầm ta. Còn những người tu cũng vậy. Thế nên có những người tu thì đúng rồi đi lên. Thế nên có những người tu sai rồi đó lại đi xuống. Thế nên khi mà Đức Phật còn tại thế, cứ hay gặp một cái việc nào đó khó khăn thì Đức Phật vào thiền định để quán sát coi cái tiền kiếp người đó thế nào. Ta nói người này đó tiền kiếp họ là gì, họ làm cái gì mà bây giờ họ sanh trên cuộc đời này họ như thế. Đó là ở trên cái bước đường tu của ta. Cho nên có những người đi tu, có những người đi tu, nhưng mà rồi nữa tu thì đạo quả không thành, mà nghiệp chướng lại tăng, thì tới cuối cùng thì khổ sở, tu không được. rồi hoàn tục, rồi khổ sở. Rồi lúc bây giờ để người ta hay nói một câu đó là những người tu rồi để hoàn tục đó là khổ sở lắm. Nhưng mà thầy á, thầy nói là cái trường hợp á, đi tu á, rồi hoàn tục á, là làm vua, giống như là Lý Thái Tổ mình á. Tức là Lý Thái Tổ là cái ông này hồi nhỏ ở chùa tu mà, ở Tiêu Sơn. Đấy là sự thật. Từ một cái chuyện tu mà ra làm vua. Hay là ông Thái Tổ của nhà Minh á, cũng vậy. Ông này xuất thân từ một người tu mà ra người ta làm vua. Thì tại sao? Tại lúc người ta tu đó, cái tâm người ta thế nào và cái hành động người ta thế nào mà nó kết thành cái quả báo như thế. Cho nên chúng ta tu rồi tàn mạc thì cái này không nên. Tu rồi bệnh hoạn thì không nên. Nhưng mà tu đó là phải sanh ra công đức. Đây là trên cái bước đường tu đó. Mà muốn như vậy đó, mà ở trong cái thế giới ta bà này nó nhiều chuyện đó, thì cái trường hợp đó chắc chắn là ta bị đọa thôi. Cho nên nó bằng mọi cách đó, mà chúng ta tách đó, tách rời cái thế giới này. Họ tách bằng cách nào? Tức là tách cái tâm chúng ta ra. Cái thân thì ở thế giới ta bà, nhưng mà cái tâm đó, thì để bên cực lạc. Chứ đừng có để nó ở trong cái thế giới ta bà này. Ta nên để bên thế giới cực lạc là bằng cách nào đây? Khi mà khởi đầu tu đó, là thầy thường hay để cái tượng Phật ngay trước mặt mình. Ta nên để cái tượng Phật ngay trước mặt mình, mình ngồi mình nhìn cái tượng Phật này, mình tưởng về Đức Phật này, mình nghĩ về cái thế giới của Đức Phật. Cho nên cái thế giới này từ từ hiện ra trong lòng mình, mà cái thế giới chung quanh mình quên mất đi. Quên mất cái thế giới này nữa, thì tự nhiên cái buồn, cái giận, cái sợ, cái lo không còn nữa. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên á, tu mà đạt được cái kết quả như thế đó, thì Đức Phật gọi là chứng vô sanh pháp nhẫn ở trong Pháp Hoa. Cho nên á, các đạo hữu mình nên biết cái chỗ này. Thành hôm qua có một Phật tử hỏi thầy là cái trường hợp tu chứng được vô sanh pháp nhẫn trong Pháp Hoa là như thế nào. Thì nhân chỗ này để thế thì nhắc cho tất cả các Phật tử chúng ta biết. Chứng được vô sanh pháp nhẫn, đầu tiên là chúng ta đạt được cái sanh nhẫn trước. Nên ta ngồi đây nhưng mà ta không để cái tâm vô đây. Ta nên cái tâm chúng ta đem để trên thế giới cực lạc của Đức Phật A-di-đà, hay là cái tâm chúng ta nên đem để trong cái thế giới niết bàn của Đức Phật Thích Ca, phải không? Tức là tâm chúng ta nó gửi đi tới mười phương chư Phật, ta có ở đây đâu. Cho nên ở trong tâm chúng ta nữa là ta chỉ biết người tốt và chỉ thấy người tốt và thấy những cái việc mà hoan hỷ. Đó là ở trên cái bước đường tu đó. Rồi tất cả các Phật tử chúng ta đó là nên nhớ cái điều này. Tức là mọi việc đó, tốt đó, là chúng ta nghĩ, còn mọi cái việc xấu ta quên đi. Đó là ở trên cái bước đường tu. Do chúng ta để cái tâm ở thế giới cực lạc, hay là chúng ta để cái tâm ở thế giới ta bà. Cho nên thầy nói là thân ở thế giới ta bà, nhưng mà tâm chúng ta đó là phải đem để thế giới cực lạc. Đó là cái việc chính ở trên bước đường tu đó. Nên nhớ cái điều đó. Cho nên đây đó, thầy nói là cái trường hợp mà Một lòng tức là ta hết lòng đó, mà ta nghĩ tới Đức Phật A-di-đà đó, thì lúc bây giờ đó, ở bên cái thế giới cực lạc, Đức Phật nói là có cái ao sen. Có cái ao sen mà ở trong đó nó là sen màu trắng, màu đỏ, màu xanh, màu vàng. Tức là bốn màu này đó là đều phóng ra hào quang hết. Sen màu xanh thì phóng ánh sáng màu xanh, sen màu vàng thì phóng ánh sáng màu vàng, phải không? Cho nên ở trong cái ao thất bảo này đó của Đức Phật A-di-đà đó, liền nở lên một hoa sen. Cái này Đức Phật có nói. Cho nên bên này chúng ta hướng tâm về Đức Phật A Di Đà thì ở trong cái ao thất bảo này nở lên một cái hoa sen. Thì tùy cái tâm của chúng ta đó, như thế nào thì cái trường hợp đó sen bên đó nở theo màu bên đó. Cho nên cái người đó mà nhẫn nhục tu hành đó, lấy cái hành nhẫn nhục làm đầu, tức là cái gì mình cũng chịu hết. Tại nên ở trên cuộc đời này là gì? Tức là trước mắt đó, mình không có buồn, không có bất mãn, không có giận, biết không? Cho nên ai nói mình cái điều gì thì nếu mình nghe xong rồi đó, mình suy nghĩ cái này đúng hay là sai. Cái này nếu mà mình đúng, mình có lỗi đó, thì mình sửa liền chứ mình không giận. Đây là cái nhẫn nhục, là người tu theo Pháp Hoa. Cho nên thầy gọi là nở hoa sen vàng chứ không nở sen khác, phải không? Mình đây là chọn cái màu vàng. Cho nên màu vàng là màu nhẫn nhục. Nhẫn nhục là đầu tiên là nhờ người ta chỉ mà mình biết được cái lỗi của mình, mà mình tự sửa. Nên thầy thường nói là mình có đôi mắt để mình nhìn thấy người khác, chứ mình ít bao giờ thấy mình. Thành ra mình không thể thấy được cái mặt của mình, mình cũng không thể thấy được cái tâm của mình, mà phần nhiều đã nhìn ra. Bây giờ nữa, mình không nhìn ra nữa mà mình nhìn vô, mình tập mình nhìn vô để mình thấy được cái mặt của mình thấy được cái tâm của mình, thấy được con người thực của mình, cái này quan trọng. Nhưng mà mình chưa thấy thì sao? Mình nhờ người ta chỉ mình, nhờ người ta thấy, người ta chỉ mình nữa, thì mình mới thấy chứ. Chứ đâu mình tự mình thấy được. Thành ra làm sao quý vị thấy cái dơ ở trên mặt mình không? Nhưng mà một người bạn họ nhìn họ thấy cái dơ trên mặt mình, họ chỉ, thì lúc bây giờ đó mình mới lấy khăn mình lau đi mình hết chứ. Chứ còn mình cố chấp mình không thấy, mà mình cố chấp ai nói cái lỗi gì đó của mình thì mình liền buồn giận, thấy không? Vừa buồn vừa giận rồi lại đôi khi cãi lại. Đây là trên bước đường tu. Mà cứ nghĩ rằng mình đúng mà người khác là sai, họ nói xấu mình. Đây là trên bước đường tu. Cái người phạm phải cái lỗi lầm này thì coi như là đọa. Dù có tu bao nhiêu kiếp đi nữa, tới cuối cùng vào địa ngục thôi. Đức Phật dạy chúng ta là như thế đó. Tại sao vậy? Tức là Đức Phật nói là những người này, những người không thấy lỗi mình. Đấy, trong Kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy đó. Tức là những người không thấy lỗi mình, cho nên không tu được. Vì không thấy lỗi mình á, vì vậy đó mà tới cái hội Pháp Hoa là dội thôi. Tức là bỏ ra. Thực của Kinh Pháp Hoa là như thế đó. Tức là những người mà không có một cái hành nhẫn nhục á, thì không tu được. Cho nên khi Đức Phật nói bắt đầu nói Kinh Pháp Hoa thì 5.000 người bỏ Phật đi ra, gọi là ngũ thiên thoái tịch. Trong cái phẩm phương tiện thứ hai Đức nói. Mà Đức Phật nói sao? Nó những người như vậy đó họ đi cũng tốt thôi. Những người này đó họ chưa được mà họ nghĩ họ được, họ chưa chứng mà họ nghĩ họ chứng, họ chưa tốt mà họ nghĩ họ tốt. Cho nên ai động tới họ thì họ không chịu được. Thành ra những người đi cũng tốt thôi. Đây là trên bước đường tu mình. Thành ra trong đạo tràng ta cũng vậy nữa. Thành ra ai mà như vậy đó thì ra đi cũng tốt thôi. Trả y lại đi về tốt thôi. Còn bây giờ đó, người ta chỉ mình đó, cho nên mình biết. Mình biết cái dở của mình, biết cái xấu mình. Tại sao người ta chỉ? Thầy á, khi mà tu thầy mới nghĩ này nè. Tại sao họ nói mình mà không nói người kia? Tại sao mà họ chê mình mà họ không chê người khác, phải không? Cho nên mình có những cái đáng chê mà mình không chịu, mình nhận ra được. Nhưng mà tới trường hoài ngược trở lại nữa, nhận ra được con người thực mình. Cho nên nhận ra được con người thực mình là gì? Cho nên con người mình sanh ra ở đâu? Đấy. Sanh ra ở chỗ nào đấy? Nếu mà mình sanh ra đó, ở trong cái nhà quyền thế, ở đây ta gọi là vương tôn công tử, thì ai dám chê, phải không? Ai dám nói mình? Đấy, đương nhiên rồi. Nhưng mà mình sanh vô nhà thứ dân, mình sanh vô nhà nghèo, phải không? Thành ra mình sanh vô nhà nghèo biết là mình không có phước rồi. Cái này là điều thứ nhất, là mình không có phước rồi. Thầy Đức Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm là sanh ra dòng họ cùng dung sắc. Đấy, cái điều này quan trọng này. Mình sanh ra trong cái dòng họ đó là cái dòng họ vua chúa, cái dòng họ quan quyền, cái dòng họ trí thức. Sanh vô cái nhà đó thì đương nhiên nè, ai thấy cũng nể hết rồi. Đây là cái thực mà mình nhìn thấy nhé. Cho nên trên bước đường tu mình nhìn thực. Tại vì thầy nói là hồi nhỏ thầy tu chung với ông nội của ông Nguyễn Thiện Nhân. Thành ra ông nội của Nguyễn Thiện Nhân là một nhà giáo. Thành ra ông này là một nhà giáo. Rồi ông sanh ra ông Nguyễn Thiện Thành, sanh Nguyễn Thiện Thành con của ông thầy Trường Lạc. Thì ông này đó là vừa anh hùng lao động, vừa anh hùng gì hai ba thứ. Tức là bằng cấp rất nhiều. Cho nên ông Nguyễn Thiện Thành này, ông sanh ra ông Nguyễn Thiện Nhân, thì chúng ta thấy trước mắt đó là chúng ta thấy đây là dòng dõi khoa bảng. Cho nên ông nội như thế, cha như thế, ông này cũng như thế. Thành ra cũng hai ba cái bằng tiến sĩ. Cho nên đây mình thấy sanh ra trong cái dòng họ. Còn bây giờ đó mình sanh ra trong cái dòng họ nghèo, mình sanh ra ở biên địa hạ tiện, tức là vùng quê, phải không? Rồi đó mình lem luốc tay lắm chân bùn như vậy đó, mà mình biểu ta quý trọng mình làm sao được? Các vị nhìn xem, thầy xuất thân từ giai cấp này, tới chừng nhận ra được cái đó thì mình mới thấm thía và mình mới siêng năng, mình hành trì, mình tu. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mình thua người ta một cái rồi đó. Những người mà sanh ra trong cái dòng họ sang trọng đó, thì tự nhiên sanh ra họ tốt rồi, họ có điều kiện rồi. Nhưng mà những cái anh này đó, nếu anh không biết lo tu hành để đi lên đó, thì mai mốt hết phước rồi rớt xuống. Tại thầy thấy có nhiều người vương tôn công tử, nhưng mà tới cuối cùng hết phước rồi đó, đi ăn mài. Đây là có người thầy thấy đó. Khi mà đi học ở bên Nhật, thầy có gặp một anh đó. Anh đó thuộc cái dòng dõi của kỳ ngoại hầu Cường Đế. Dòng này là dòng vua chúa, tức là nhà Nguyễn. Thành ra anh tên là Liên Bằng. Nhưng mà rồi đó, đi qua tới bên Nhật, học hành không ra sao hết, nợ nần ngập đầu. Đây là trên bước đường tu đó, thầy thấy dòng dõi vua chúa nhưng mà lại ra thân ăn mày. Đó là trên bước đường tu. Nên mình nhìn kỹ rồi, mình thấy được đúng sự thật rồi đó, thì tất cả mọi người người ta nói đó, thành ra mình lắng nghe để mình suy nghĩ rồi mình biết, mình tự sửa mình thôi, thấy đâu có giận. Chứ còn trong lúc đó mình nghĩ nó thấy mình nghèo, nó khi dễ mình tức, phải không? Tức đánh thôi, phải không? Hồi nhỏ thầy có hay có đánh. Đó là trên cái bước đường tu. Cho nên trước khi mà đi tu đó, hồi còn nhỏ đó, là tại vì ức như vậy đó mà thầy đấm sặc máu một cái anh con của ông Hương Quảng trong làng. Hồi còn đi học trường làng đó, nổi nóng lên rồi đó, nó xem thường mình đó, đấm cho nó để nó biết. Thành nên mình con nhà nghèo thứ dân, cho nên mình có sức khỏe tốt hơn. Còn nó con nhà giàu, cho nên nó chỉ có ăn học không, mà cũng không học mà lại không hách nữa. Cho nên đó, đấm nó một cái cho nó biết. Rồi đó đấm nó một cái rồi đó, không biết nó có biết hay không, nhưng mà mình biết trước, biết cái gì. Ông thầy giáo nó, ông sợ ông Hương Quảng bắt ông, cho nên ông bắt ông nhốt thầy ở trường một ngày, nhốt bỏ đói ngày ở trường. Đó bây giờ thầy mới biết được, mới biết được chứ. Nên sau này đi tu thì càng thấm thía hơn nữa. Tại mình ức quá, mình không chấp nhận cái thực tế này. Nó là con quan quyền, mình con thứ dân, nhưng mà mình đụng với nó thì cái trường hợp này càng nguy hiểm cho mình hơn nữa. Cho nên nhẫn nhục là nhịn, chấp nhận hết tất cả những cái gì mà cái đây là thực. Nó có quyền, nó có thế, nó có tiền, còn mình lấy cái gì để mà đỏ với người đó. Cho nên thua rồi, cho nên thôi nhịn. Cái này là vì thua mà nhịn. Nhưng mà thua rồi nhịn thì ta thường nói sao? Ta hãy đợi đó, phải không? Ta hãy đợi đó chứ. Mình nhịn trước mắt đây, mình gọi là nếm mật nằm gai đây, để chờ cái cơ hội, phải không? Đây là trên bước đường tu. Mà chờ cơ hội là gì? Ta sẽ chờ cơ hội để mà ta học thành tài rồi, rồi tới chừng nữa ta mới trả cái món nợ này, phải không? Mà nếu ta tu theo kinh Pháp Hoa, Đức Phật đó là hãy đợi đó, chờ khi nào ta tu thành Phật rồi đó, ta sẽ trở lại ta độ. Thành quý vị nghĩ sao? Ta đã thành tài xong rồi đó mới trở lại hỏi tội, phải không? Còn hãy mình thành Phật rồi đó, mình sẽ độ nó. Câu này rất hay. Tại vì khi mình thành Phật rồi đó, mình hết nghiệp rồi đó, thì đâu ai nói gì tới mình nữa. Mà mình có vô lượng công đức đó, thì mọi người thấy mình quý trọng chứ. Đây là trên cái bước đường tu. Các vị nghiệm rồi sẽ thấy này. Cho nên tại bây giờ đó mình không có tiền, mình không có quyền, mình không có hiểu biết, cho nên người ta xem thường. Mà lúc bây giờ đó mình theo Phật, mình tu rồi đó, mở được cái nào ra đó, thì cái này được người ta quý trọng cho nó. Cho nên lúc bây giờ đó thầy thì nghèo thiệt, nhưng mà học thì không nhường ai hết, đúng không? Tại vì học là không nhường ai hết. Ít nhất mình cũng có được một chút xíu gọi là trí thức, có một chút xíu là hiểu biết. Thì bây giờ nữa người ta mới nể mình ở cái chỗ hiểu biết. Chứ hồi nãy mình không có gì hết thì sao? Tiền mình cũng không có, quyền mình không có, mà thế mình không có, mà trí mình không có nữa, không có gì hết. Bây giờ mình lựa coi cái gì mình có thể làm được, có thể tạo được. Cho nên mình còn một chút xíu ở chỗ này mở ra. Cho nên khi mà đi tu rồi đó, thì thấy Đức Phật dùng cái từ duy tuệ thì nghiệp, thầy thấy đúng. Trí tuệ là sự nghiệp, ai cũng có thể phát triển lên được cái này. Những cái khác mình thua, nhưng mà cái này không nhường ai. Cho nên thầy nói lúc bây giờ nhẫn nhục của thầy nói, tất cả mọi thứ trên cuộc đời này thầy sẵn lòng nhường cho thiên hạ hết, trừ trí tuệ, trừ học vấn là không nhường. Ngày nào mình còn kém, ngày nào mình chưa hiểu thì phải cố gắng học để lên, lên tới đỉnh cao nhất, gọi đây là thành Phật. Đây là trên bước đường tu. Cho nên nhẫn nhục là đứng đầu ở trong tất cả các pháp môn tu. Nếu hay tất cả các Phật tử tu mà không nhẫn được thì thôi đừng tu, thế nào rồi cũng đọa thôi. Cho nên đầu tiên là phải chấp nhận. Cho nên chấp nhận cái niệm, chấp nhận cái đó là cái thực tế. Mà Đức Phật nói đó, ngay trong đời này đó mình không có, mà nó đem nó đổ lên đầu mình đó, thì mình nghĩ sao? Đời này mình không có lỗi, nhưng mà đời trước mình có lỗi. Tại nên đời trước mình có lỗi chứ. Tại đời trước mình có lỗi gian tham trộm cắp đây, cho nên đời này sanh ra bần tiện đây, nghèo cùng đây, là cái trường hợp mà do tham. Đấy. Do mình không giữ giới này, đời trước không giữ giới gian tham trộm cắp, cho nên đời nay sanh ra nữa là nghèo cùng khốn khổ. Cái này chính. Như Đức Phật nói mình quán đời trước, mình sẽ thấy cái này ra rõ lắm. Đấy. Cho nên đời nay không có, đời trước có. Tại đời trước có cho nên đời này mình sanh ra nghèo cùng. Nó thấy cái nghèo cùng mình, nó xem thường mình. Nhưng mà Đức Phật nói cái nguyên nhân sâu xa đó là do gian tham trộm cắp đời trước, cho nên đời này sanh ra mới như thế này nữa. Cho nên các Phật tử nhìn kỹ rồi, tất cả những người trên cuộc đời này ta quen biết đó, cái người mà có cái hạt giống ác đó, thì mình nhìn lên mặt họ, nhìn cái cử chỉ họ, nghe cái lời nói của họ đó, là mình nhận ra biết cái người này người ác, người xấu rồi. Thành mình nhận chứ. Cho nên nó có những cái người mà họ tới với thầy, họ nói những cái chuyện toàn là việc tốt không, hiểu không? Nhưng mà thầy nhìn, thầy nghe, thì thầy nhận ra anh này thực ra trong lòng không tốt. Đây tất cả các Phật tử, nếu hay khi mà mình tụng Kinh Pháp Hoa, mình tu rồi đó, cái tâm mình nó yên tĩnh xuống đó, mình nhìn người ra biết hết. Nhìn người biết, nghe tiếng biết, hiểu không? Đó là ở trên cái bước đường tu hành của mình. Cho nên cái túc nghiệp, Đức Phật gọi túc nghiệp, cái nghiệp đời trước của mình giờ nó hiện vô trong thân hết. Cho nên mình nhìn xuống hết tất cả mọi người này, mình thấy biết hết rồi. Cái người nào tốt, cái người nào xấu, cái người nào hiền, người nào dữ, người nào có cái tánh gì đó, nó đều có hiện ra trong người hết. Cho nên nó có những người thì ai cũng như ai, nhưng mà ta nhìn kỹ rồi đó, chúng ta thấy không ai giống ai hết, phải không? Không giống cái này gì, tức là cái nghiệp không giống. Cái nghiệp không giống, cho nên cái tánh không giống, cái việc làm cũng không giống, cái cuộc sống cũng không giống. Đây là cái thực tế mà chúng ta thấy, thấy theo đạo. Cho nên lúc bây giờ đó, mọi người nhìn về ta, họ đánh giá ta, thì ta nhận ra được cái con người thực của ta. Cho nên trên bước đường tu đó, cho nên khi nhận ra được thực rồi đó, thì ta lo ta cúi đầu, ta lo ta sửa, mà ta biết ta không tạo lên nữa, ta không tạo nên ác nghiệp nữa. Cho nên khi ta sửa hết cái này rồi đó, thì sao? Ta không có lỗi trong đời này rồi đó, cái lỗi đời trước ta xóa đi, thì lúc bây giờ ai có đem đổ lên trên ta nữa đó, thì mọi người chung quanh họ không chấp nhận đâu. Họ không chấp nhận, tự nhiên họ bên vực ta, họ bảo vệ ta chứ. Đây là trên cái bước đường tu mà thường ta gọi là quý nhân, gặp quý nhân, gặp người tốt. Tại sao ta gặp người tốt? Là tại vì đời trước ta đã từng tạo cái nhân tốt. Đời trước ta đã từng tạo cái nhân tốt, cho nên đời này ta sẽ gặp người tốt thôi. Ta nên khi ta gặp khó khăn, ta gặp nguy hiểm, có những người ra giúp ta, có người ra cứu ta nữa, là tại vì ta đã từng tốt, ta đã từng giúp, ta đã từng cứu rồi, cho nên bây giờ ta có này. Đức Phật nói tại có cái nhân tốt đời trước, cho nên đời này đó có cái quả lành. Quả lành này ta thấy mình, ta thương, phải cái gì? Cái người này họ thấy được cái nhân tốt của mình. Tại vì đời trước mình đã từng giúp đỡ họ, cho nên bây giờ họ thấy mình, họ thấy ngay cái nhân tốt mình. Cho nên tất cả các Phật tử suy nghĩ kỹ rồi để chúng ta biết, chúng ta tu hành. Tại sao ta nhìn ta thấy người này cái ta thương, ta nhìn ta thấy người kia ta khó chịu, phải không? Cái này là túc duyên, tức là nghiệp đời trước đây. Có những người đó, mình làm mọi việc tốt cho họ nhưng mà họ cũng không chấp nhận. Còn có những người mình xử sự tệ với họ nhưng mà hết lòng với mình thì sao? Cái người xử sự tệ với họ mà hết lòng với mình đây đó, là vì họ tới đây để mà họ trả cái ơn đời trước nào đó với mình. Nhưng mà nhớ này nè, khi họ trả hết ơn rồi đó, thì mình có tốt với họ, họ cũng bỏ đi nha. Đó là trên bước đường tôi. Tất cả những người dựng nghiệp, những người thành công lớn đó, là vì nhờ họ có những người bạn tốt, những người trung thành, hết lòng. Cho nên đó, cái khi mà họ giúp mình đó, mình lên được. Nhưng mà khi lên được rồi đó, thì coi chừng mình xử sự tệ, mình làm mất cái phước mình đi, thì cái trường hợp tất cả những người này họ sẵn lòng phản mình, họ sẵn lòng bỏ mình. Cho nên khi mà tu hành đó, ta nhìn ta thấy cho nên. Vì vậy đó, mà đầu tiên ta nhẫn là ta chấp nhận. Cho nên ta chấp nhận cái này rồi, ta không phản ứng. Rồi ta quan sát lại đời quá khứ, cho nên chúng ta mới thấy, chúng ta mới thấy được giữa ta với cái người này. Thấy được hết cái này thì chúng ta thấy cái này đúng. Thấy đúng mà chúng ta không nhẫn, nó không buồn, không giận nữa. Cho nên tu theo Pháp Hoa là lấy cái nhẫn làm trước. mình có tội mà mình cố gắng bào chữa thì cái này đọa địa ngục. Mình không có tội mà người ta đổ lên mình, mình chấp nhận thì cái trường hợp này là người tu. Thì đương nhiên mình không có tội mà họ đổ lên mình, thì lúc bây giờ đó mình vẫn chấp nhận, mình vẫn chấp nhận thì một lúc sau đó thì cái không lỗi mình sẽ có người phát hiện ra, có người bảo vệ mình. Đó là ở trên cái bước đường tu hành. Cho nên ta không buồn quan tâm, không cần chống này. Cho nên ở đây thầy nói cái người tu theo kinh Pháp Hoa mà niệm Phật Di Đà, tức là niệm về trí tuệ, niệm về công đức, rồi đó mình phát triển trí tuệ mình, phát triển công đức mình, thì ngay ở bên bên thế giới cực lạc có đề tên mình rồi. Cho nên bên ao thất bảo có nở lên một cái hoa sen, nhưng mà sen nó sen vàng, tức là người tu hành nhẫn nhục. Cho nên người tu hạnh nhẫn nhục, cho nên bên kia nở lên sen vàng. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta đó, chúng ta đi. Thì cái người đó sao? Nếu mà tâm chúng ta đặt ở bên bên thế giới cực lạc, mà bên bên thế giới cực lạc đó nở lên một cái hoa sen này là tiêu biểu cho con người của ta, phải không? Con người chúng ta nó đã hình thành ở bên thế giới cực lạc rồi đó, thì bây giờ ở đây quý vị còn màng không? Cho nên lúc bây giờ chúng ta nói là công danh phú quý không màng. Công danh phú quý không màng, ta không cần cái này nữa. Cho nên cái người thức tỉnh rồi, cái người biết rồi, cái người thấy Phật, cái người hướng tâm về Phật rồi đó, thì gần như trên cuộc đời này họ không màng nữa. Họ không màng chuyện này nữa. Vì vậy đó mà vua Trần Nhân Tông mới nói rằng trẫm xem ngai vàng như chiếc giày rách, phải không? Đấy. Ngai vàng như chiếc giày rách, không cần đâu, không cần cái này đâu. Cho nên ông vua này 40 mấy tuổi đi tu rồi, đi tu rất sớm, làm vua nổi tiếng, dẹp giặc yên rồi đi tu. Cho nên công danh phú quý không màng. Nên thầy nói là trường hợp đó, Đức Phật làm thái tử còn bỏ đi tu, Trần Nhân Tông làm vua còn bỏ đi tu, còn mình ở đây mà là cái gì mà mình chạy theo không, mà được cái gì? Đó là trên bước đường tu. Một cái câu chuyện khác nữa là câu chuyện mà bên Tàu nó có một chuyện anh Lô Sinh. Anh này là đi thi, anh đi thi là anh mưu cầu công danh phú quý, cho nên anh đi nửa đường anh đói, anh ghé vô cái quán để anh ăn trưa. Thì bây giờ bà chủ quán không còn gì nữa, không còn gì ăn hết, thì còn có mấy cái hộp kê. Bà nói thôi để bà nấu cái này lên cho anh ăn. Thì anh mệt quá cho nên cái bà này nấu cái mấy cái hộp kê này để cho cái anh học trò khó này ăn đi. Thì trong cái giấc mơ ngắn như vậy mà anh nằm mơ, anh thấy anh đi thi rồi anh đổ trạng, rồi vua gả công chúa cho anh, rồi thì anh lên làm vua đủ thứ chuyện hết. Tới cuối cùng nữa mà anh bị thất bại rồi, người ta mới bắt anh đem ra pháp trường để chém. Thì lúc đó anh mới thấy cái lưỡi dao chém anh xuống đó, thì anh mới giật mình, anh thức dậy. Anh thức dậy, anh này đi tu luôn. Anh mới để lại cho đời bằng câu nói gọi là công danh phú quý ngũ thập dư niên quá phiến thì mộng lưới quý Lý Quỳnh Lương Du Dị Thục. Có nghĩa là bây giờ đó là chúng ta thường hay dùng cái chữ gọi là giấc mộng hoàng lương á. Giấc mộng hoàng lương này nhỉ? Hoàng lương này là chỉ cho một cái nồi cháo kê, hoàng lương là nồi cháo kê, cái giấc mộng mà gắn liền với nồi cháo kê này. Đây, trong cái giấc mộng rất là ngắn ngủi, cái thời gian đó là từ khi nấu nồi cháo mà cho đến cháo chưa chín mà anh đã thấy cuộc đời anh trải qua hơn 50 năm, gọi là ngũ thập dư niên, tức là hơn 50 năm nhưng mà hoài trở lại thì nồi cháo chưa chín. Thì anh thấy cuộc đời là gì? Kết cuộc là chết. Dầu công danh phú quý lên tới đỉnh cao là đổ trạng và làm quan rồi làm vua, nhưng mà làm vua rồi tới cuối cùng chết. Giống như là tổng thống Gaddafi làm sao sống được. Tất cả những cái người này đó, khi mà hết phước rồi là sẽ chết. Cho nên tự nhiên anh thức tỉnh, anh bỏ đi tu, không đi thi nữa. Đó là ở trên cái bước đường tu hành, chúng ta nghiệm lại chúng ta mới thấy. Cho nên ta gọi là công danh phú quý không màng là nó. Tại vì trước ta có những cái người mà họ sẵn công danh ở trong tay, phú quý trong tay, mà họ buông bỏ họ đi tu. Còn ta là mưu cầu nhưng mà chắc gì ta được, phải không? Đó là ở trên bước đường tu. Cho nên lúc bây giờ mới liên trì hải hội. Ta đã liên trì hải hội thì cái chữ liên trì hải hội này đó, thành ra có những người đã nghĩ rằng cái liên trì hải hội là cái thế giới của Đức Phật A Di Đà. Thế giới của Đức Phật A Di Đà đó, ở đó nó có một cái ao sen, và tất cả mọi người đó, thì Đức Phật nói là từ hoa sen hóa sanh. Cho nên ở trong cái kinh mà Hoa Nghiêm các Phật tử tụng đó, ta từ hoa sen nở sanh ra, thân thấy Đức Phật vô lượng quang, liền thọ ký ta đạo Bồ Đề đó. Nó nói cái này đó. Tại vì cái tâm chúng ta hướng về bên kia, cho nên bên kia nở lên một cái hoa sen. Cho nên gọi là ta từ hoa sen nở sanh ra. Cái tâm chúng ta nó sanh ra trong hoa sen, mà trong hoa sen đó, cho nên nó là vô nhiễm, thấy không? Trên bước đường tu đó bảo là sen thì không nhiễm, mà sen là ấp ủ được cái trí tuệ, tức là với cái sự giáo dưỡng của Đức Phật A Di Đà, cho nên nó sanh ra chúng ta được hai thứ. Sanh ra chúng ta được hai thứ, tức là cái thứ nhất là thân chúng ta tinh khiết trong sạch như hoa sen, không bị nhiễm. Cái thứ hai là hấp thụ được cái trí tuệ của Đức Phật A Di Đà, cho nên cái tâm chúng ta trở thành ra riêng minh châu, tức là trí tuệ. Vì vậy đó mà kết hợp giữa cái hạt minh châu và cái hoa sen, hai cái này hợp lại ta gọi là pháp hoa, phải không? Tức là diệu pháp, tức là trí tuệ, là tâm. Liên hoa là thân, là sen. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, là nở hoa sen vàng. Trên bước đường tu thì bây giờ đã tìm đàn quy y, là quy y đó thì quy chỗ nào? Cho nên không phải bất cứ chùa nào ta quy, thầy nào ta quy. Ta nên phải tới liên trì hải hội mà quy. Ta nên liên trì hải hội có nghĩa là tới chỗ nào mà trí tuệ phát sanh được, tới chỗ nào mà đức hạnh phát sanh được. Cho nên trên bước đường tu. Tại vì hoa sen thứ nhất là đức hạnh, thứ hai là trí tuệ. Cho nên đi tới chùa nữa là làm sao mà chúng ta học để chúng ta có cái hiểu biết, chúng ta tu. Làm sao chúng ta tu cho sanh ra công đức đây. Chứ không phải là chùa nào cũng tu, thầy nào cũng theo, thì cái này nên cẩn thận. Ta đã đi theo thầy tà bạn ác là tới cuối cùng ta được cái gì? Cho nên thầy nào dạy ta được, mở mang kiến thức, chúng ta sẵn lòng, ta học. Tu cái pháp môn nào mà đạo đức chúng ta sáng lên thì chúng ta theo. Vì vậy đó mà khi đi tìm thầy quy y, đi tìm chùa quy y đi, thì chúng ta nhắm vô thầy. Cái thầy đó phải có trí tuệ, cái thầy đó phải có công đức, thì bây giờ đó ta hết lòng, ta theo, ta hầu hạ, ta tu hành. Tại vì ở đây ta chọn cái điểm là ai? Tức là Đức Phật A-di-đà. Mà Đức Phật A-di-đà là cái người mà có vô lượng công đức, cái người mà có vô lượng trí tuệ, phải không? Ta theo ta học cái này chứ. Đó là trên bước đường tu. Cho nên từ bên thế giới cực lạc Tây Phương trở lại cái thế giới ta bà này, chúng ta làm một cái vệ tinh nhỏ đấy. Ta nói chùa Quy Nghiêm chúng ta đây nữa là một cái vệ tinh của thế giới cực lạc. Tại kia là một thế giới, còn ở đây ta một cái chùa, một cái tiểu thế giới thôi. Cho nên ở đây thầy đặt cái tiêu chuẩn là ai vào đây là cũng phải yên lặng. Tức là thế giới này thế giới tu, thế giới này thế giới yên tĩnh. Cái thế giới này là để phát sanh trí tuệ và công đức. Cho nên đây chúng ta tạo thành cái thế giới của Kinh Pháp Hoa. Đây làm cái liên trì. Cái ao ao sen này nữa được mọc lên, được mở ra để cho tất cả các Phật tử chúng ta, mỗi một người là một hoa sen, mỗi một người một hoa sen, tất cả chúng ta là hoa sen. Cho nên nếu ở chỗ nào có người tu đúng chánh pháp, sanh ra công đức và phát quy được trí tuệ, thì chỗ đó có kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy. Đây là trên bước đường tu chúng ta nghiệm chứ. Thì cái khi mà chúng ta tu được như thế rồi đó, thì cái tham sân si ba nghiệp của tâm này chúng ta mất hết. Cho nên lúc bây giờ ta nhìn đời nó khác đi, ta nhìn đời nó khác đi. Nếu mà mình có tội, mình có tội đó, mà không ai chê trách đó, thì mình thấy thấy xấu hổ. Đây cái thực tu đó, công đức sanh ra thì mình có lỗi nhưng mà không ai thấy lỗi mình, không ai chỉ trích mình hết đó. Mình cảm thấy mình xấu hổ. Xấu hổ cái này gì? Xấu hổ với lương tâm mình. Đây, trên bước đường tu đó, người nào có cái tâm này đó thì thầy tin chắc là có kết quả trên bước đường tu. Còn ở cái trường hợp mình có lỗi lầm mà người ta chê trách mình á, mình đã giận lại buồn á, thì cái người này đọa. Tất cả các Phật tử nào có cái tâm trạng này nên sửa đổi, nên sửa đổi thì chúng ta mới có thể tốt được. Mình có lỗi lầm mà người ta không chỉ trích, ta không nói, thì cái trường hợp này mình tự thấy xấu hổ, thì cái người đó có thể phát triển được. Mình có lỗi lầm mà người ta chỉ trích á, là mình nhận lỗi mà mình sửa, thì cái này tội mình cũng hết, cũng tiêu. Đó là ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta. Rồi bây giờ đó, mình không có lỗi lầm mà người ta chỉ trích mình đó thì sao? Cái này mình nói là lỗi lầm đời trước, cho nên mình kham nhẫn mình tu được đó, thì cái tội đời trước mình tiêu. Mà khi tội đời trước mình tiêu đó, thì người ta sẽ thương mình. Ta thương mình chứ, hồi nãy người ta giận quá, người ta mắng mình, người ta chửi mình, nhưng mà mình nhịn được đó, thì người ta suy nghĩ ngược trở lại, người ta nghĩ rằng sao? Nó tốt, nó hiền. Mình nói quan cho nó nhưng mà nó vẫn chấp nhận, nó không phản ứng. Đây là trên bước đường tu, cho nên mình hơn người ta là hơn chỗ đó. Cho nên bây giờ đó, có một người nào đó nói xấu mình, phải không? Nói xấu mình đó, mà họ nói xấu mình nói xấu lại đó, thì coi như là quê, phải không? Mà cái người nào nói giỏi đó thì người đó hơn, những người chung quanh đó họ khen. Còn bây giờ đó, Đức Phật ngồi đó mà có một tên Bà La Môn tới chửi Đức Phật suốt từ sáng tới chiều, Đức Phật cứ ngồi im re, không nói gì hết, không trả lời gì hết. Đây là trong đời Đức Phật, cứ để cho chúng ta thấy. Ta nên mọi người chung quanh là họ thấy anh Bà La Môn này là dở đủ trò hết, còn Đức Phật ngồi hiền queo như vậy, tỉnh bơ như vậy, coi như không có gì hết, thì quý vị kính trọng ai? Cho nên người ta xét lại cái lý lịch đó là anh Bà La Môn này là cái anh mà rất gian xảo, phải không? Còn Đức Phật là rất hiền lành, cho nên càng nói xấu Đức Phật bao nhiêu thì người ta lại nghĩ tới cái con người thật của Đức Phật, cái hiểu biết của Đức Phật. Cho nên tới cuối cùng người ta quý trọng Đức Phật hơn. Cho nên Đức Phật nó là cái người ác mà hại cái người lành đó, thì cái người ác này tự chuốc quả vào thân thôi. Nếu mà chúng ta lành thiệt, phải không? Đây là trên bước đường tu của chúng ta. Khi chúng ta hết nghiệp rồi thì trước nhất là cái người nói xấu ta đó, họ tự cảm thấy xấu hổ. Thứ hai đó là những người bàng quan đó, họ thấy họ thương ta hơn đó. Cho nên tu ta nhờ cái chỗ đó, cho nên cái đức nhẫn là quan trọng. Cho nên khi mà quy với Đức Phật Di Đà rồi, tâm chúng ta đem đặt vào trong ao sen rồi, và tâm chúng ta đã trở thành sen rồi, thì mọi việc ở trên cuộc đời này nữa, đối với chúng ta không còn quan trọng nữa, không màng nữa, không để bận tâm. Nếu hãy ta còn bận tâm thì cái này nó nghiệp ta còn. Đó là ở trên cái bước đường tu thôi. Cho nên ta còn bận tâm việc này việc kia đó là ta biết nghiệp chúng ta còn, cho nên quả báo nhất định là chúng ta phải có thôi. Còn cái khi mà chúng ta vô tâm như vậy đó, ta không màng cái chuyện này nữa, mà ta lo cái vấn đề tu bồi cái cội đức chúng ta, lo phát huy trí tuệ chúng ta, thì tới một ngày nào đó nếu hay trí tuệ chúng ta cao hơn mọi người, thì lúc bây giờ mọi người công nhận chúng ta hiểu hơn họ chứ, ta làm được nhiều việc tốt hơn, thì lúc bây giờ mọi người nghĩ rằng ta là người tốt. Đó là ở trên bước đường tu. Từ rời quyết bỏ sân si, tu theo Phật đạo còn gì vui hơn. Nếu mà quý vị tu như vậy đó, mà người ta chửi mình, ta mắng mình, ta nói xấu mình, ta chê mình đó, nhưng mà trong lòng mình thấy vui đó, thì cái trường hợp mình đi tới với đạo được. Còn mình thấy buồn, coi như mình rơi rồi, mình bỏ cuộc, phải không? Ta nên nhớ trên bước đường tu. Cho nên người ta chê, người ta nói xấu mình đó, là ở trong lòng mình cảm thấy vui, cho nên mình đó, nở một nụ cười. Nở một nụ cười nữa, mình thấy sướng, phải không? Tức là nghiệp mình sẽ hết, sẽ mau hơn. Đó là ở trên bước đường tu. Nếu mình không có lỗi, không ai nói hoài được đâu. Còn ở trong lúc đó mình không có lỗi, nhưng mà người ta chê mình cái đó, mình nổi giận lên liền đó, thì nghiệp sanh ra rồi đấy. Tức là không có lỗi mà rồi sẽ thành lỗi thôi. Tức là cái tướng ác chúng ta hiện lên. Thì lúc bây giờ chúng ta tức quá, chúng ta nói là nước lã khuấy nên hồ, phải không? Tại thiệt ra là ta không có lỗi, nhưng mà tại vì khuấy lên cái nó thành ra hồ rồi. Đó là ở trên bước đường tu, cho nên nghiệp chúng ta hiện ra. Còn ta nhịn được, ta nhẫn được thì tự nhiên ta trở thành người tốt.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả